Vâng, xin mời đại chúng cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Cha Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Cha Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu trước ống kính, cùng tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Xin mời các vị cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo ra bao ác nghiệp. Điều do vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là Niên Phỏ Tơ Họ Chu, có nghĩa là chỗ tốt của niệm Phật. Pháp niệm Phật bấy lâu nay tưởng chừng như là dễ, nhưng mà niệm được như Ngài Hải Hiền một cách chân thành, chuyên tâm và trải qua một đời 92 năm chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, thì đó là một việc làm không dễ làm. Trước đây tôi dịch kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu mà tôi cũng phải suy nghĩ. Ngài nói bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không? Lúc đó tôi thấy, ủa sao lạ vậy? Đâu có gì khó đâu. Mà sao Hòa Thượng nói là bạn suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật? Mà Ngài dùng cái câu là bạn có đủ can đảm, có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không? Niệm một câu A-di-đà Phật mà Ngài còn hỏi là có đủ can đảm không? Có nghĩa là buông bỏ tất cả mà chỉ tập trung vào một câu A-di-đà Phật. Thật ra trong Tịnh Độ ba kinh, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đều nhắc chúng ta cái cốt lõi ở cái pháp Tịnh Độ chính là chuyên niệm một câu A-di-đà Phật, chứ không phải là chuyên tụng. Một cái việc tưởng chừng như dễ làm, nhưng bấy lâu nay các đồng tu chúng ta làm không chuyên, không hoàn toàn tin vào một câu A-di-đà Phật. Có một lần tôi giảng ở một đạo tràng nào tôi quên rồi, tôi nói rất là thống thiết khuyến khích mọi người chuyên tâm hành trì một câu A Di Đà Phật. Nhưng cuối cùng có một người đưa tay hỏi tôi rằng: thưa thầy, vậy thì có trì chú giảng sanh được không? Mình đã nói thống thiết rồi, có đủ can đảm để niệm một câu A Di Đà Phật không? Cuối cùng họ còn hỏi mình có trì chú giảng sanh được không. Cái chỗ này gọi là bó tay chấm cơm. Nói đến đây tôi mới nhớ một câu chuyện tháng hôm qua. Có một người gọi điện cho tôi, tôi không biết ở đâu nữa, hỏi tôi rằng: thầy có rảnh không cho con hỏi một việc. Tôi nói: được, tôi đang rảnh. Anh hỏi rằng ngày đầu tháng có đồng tu nói rằng không được chưng chuối xanh, là chuối chưa chín, không được chưng, như vậy là không được. Thì tôi mới hỏi ảnh rằng: anh có niệm Phật không? Dạ con có niệm Phật mà. Tôi nói: mấy người học Phật như mấy người thật xấu hổ cho nhà Phật. Nó có liên quan gì đến cái chuyện tu hành của chúng ta đâu. Chuối xanh, chuối vàng, chuối đỏ, chuối chín gì đó, thích chưng cái cúng cái loại gì đó thì tùy theo của mình. Cái chuyện quan trọng lớn nhất chính là đối với pháp tu, mình có hành trì miên mật không. Những khởi tâm động niệm của mình có tương ưng với lời Phật dạy không. Những việc làm của mình có trái luật nhân quả hay không, thì điều đó chúng ta mới bận tâm. Còn cứ tối ngày nên cái này không nên cái kia, nên cái nọ không nên cái kia, thì thật sự những cái việc mà nó không đáng phải bận tâm mà lại bận tâm, thì cái con đường sanh tử nó rất gần. Mà gọi là cái con đường giảng sanh thì nó xa dìu dẫn, gọi là núm, gọi là nó xa tích. Cho nên tôi gần đây, khi tôi đến Tịnh Tông Học Hội ở Bắc Mỹ, thì tôi xin cái cuốn, tôi thấy cuốn này hay quá, tôi mới xin cái người trưởng tràng là có thể cho tôi một cuốn không. Ban đầu họ không cho, họ nói rằng đây là pháp bảo của thôn cho nên không thể cho ai. Tôi nói gì thì thôi vậy. Nhưng sau 3 ngày tôi giảng xong thì cái cô quản lý đó có cầm dâng lên hai tay mà tặng cho tôi. Cũng chính nhờ nhân duyên đó mà tôi mới có được cái cuốn 1200 đề tài này, rất là tinh túy, rất là gần gũi với cái người tu thời hiện đại. Cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ để chúng ta biết những cái điều cơ bản nhất, cái điều mà cốt lõi nhất của người học Phật cần biết. Đối với những bậc cao minh thì thật sự ra ở đây không dám bàn tới, nhưng mà chỉ cùng chia sẻ, cùng học tập với những người đối với pháp Phật còn hiểu một cách lờ mờ, hiểu một cách không chuẩn xác, thì như vậy cùng nhau hỗ trợ nhau để sách tấn nhau, cùng nhau nắm bắt được những cái quy phạm tiêu chuẩn thiết thực nhất để ngay cuộc đời này mình có sự hành trì cho nó đúng đắn. Thật ra có những việc tưởng chừng như tầm thường, mà những việc tầm thường không làm được thì những việc hơn cái tầm thường làm sao làm được. Như hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là chỗ tốt của niệm Phật. Chúng ta cùng nhau lắng nghe để mà tư duy. Vào chiều nhà đường, pháp sư pháp chiếu là tổ sư đời thứ tư của tịnh độ tông. Ngài đích thân thấy được Bồ Tát Văn Thù, hướng đến Bồ Tát Văn Thù thỉnh giáo. Ngài nói thế này: thời kỳ mạt pháp phải nên tu pháp môn gì thì nó mới chân thật có lợi ích. Thì Bồ Tát Văn Thù truyền cho pháp sư pháp chiếu pháp môn niệm Phật. Ở chỗ này mình thấy nó tương ứng với ở trong kinh Đại Tập mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã căn dặn chúng ta. Thời kỳ chánh pháp giới lực thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Thì chỗ này Bồ Tát Văn Thù truyền cho pháp sư pháp chiếu, đó là pháp môn niệm Phật. Cách niệm chính là ngũ hội niệm Phật. Cái âm điệu đó, cái ngũ hội niệm Phật chính là Bồ Tát Văn Thù truyền cho pháp sư pháp chiếu. Rồi từ pháp sư pháp chiếu mới truyền lại đời sau cho chúng ta. Bồ Tát Văn Thù dạy chúng ta phải hệ tâm nhất Phật. Cái chỗ này ta phải lắng nghe cho kỹ. Hệ tâm nhất Phật có nghĩa là buộc cái tâm mình vào một vị Phật. Chỉ một vị Phật. Thì đúng giống như Hòa Thượng Tịnh Không đã nói: bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không? Hệ là hệ niệm. Trong tâm chúng ta thường buộc chặt mà niệm lấy. Niệm cái gì? Hòa Thượng nói: niệm sở mà nên ý chân Phật, có nghĩa là niệm một vị Phật. Hệ niệm ở trên danh hiệu một vị Phật. Hòa Thượng đặt câu hỏi: nếu chúng ta không hệ niệm thì có được không? Hòa Thượng nói: không được. Bù xịn, không được. Nếu như bạn không hệ niệm một vị Phật, có nghĩa là chữ hệ là buộc chặt, gắn chặt vào trong tâm. Nếu bạn không gắn chặt một vị Phật vào trong tâm bạn, vậy thì bạn sẽ nghĩ tưởng sằng bậy. Bạn không hệ niệm một vị Phật thì bạn sẽ hệ niệm đủ thứ ở trên đời này hết. Nghĩ đông nghĩ tây. Cho nên phương pháp niệm Phật chính là buộc chặt một cái niệm Phật ở trong tâm của mình. Nghe nói chúng ta không hệ niệm bất cứ một thứ gì thì bạn sẽ hệ niệm vô minh. Hai bạn đang hệ niệm một gì? Hệ niệm cái câu mà là Wa san ma to bu niệm, nghĩa là tôi không niệm cái gì cả. Thì bạn cũng đang niệm cái câu đó. Thì bạn vẫn là có một niệm. Hay nói cách khác, bạn không có một niệm nào khác, không có một niệm nào. Trong tâm bạn không một niệm nào, vậy thì phàm phu chúng ta không làm được. Có một lần tôi nghe Hòa Thượng nói ở trong một cái đĩa nào trong Vô Lượng Thọ. Bạn ngồi đó mà không niệm Phật, mà để cái tâm bạn rỗng, rỗng không, thì Hòa Thượng nói, ngồi ở đó mà không niệm Phật thì nghĩ tưởng sằng bậy hoặc là ngủ gục, chứ không có đạt được cái trạng thái gọi là tâm rỗng không. Một bậc cao đức đã nói như vậy thì mình phải tin đi. Thật ra làm sao để cái tâm rỗng không được? Trong một cái niệm thô có 36 triệu ý niệm vi tế, 36 triệu ý niệm nha. Vậy thì làm sao mình biết được là mình không niệm? Cái chỗ này, nếu mà không có đọc kinh Hoa Nghiêm thì sẽ không biết được việc này. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn ngồi đó mà không niệm Phật thì không nghĩ tưởng sằng bậy thì là đang ngủ gục. Thật ra Hòa Thượng nói có cái cơ sở. Ngài lấy cái nền tảng của kinh Hoa Nghiêm mà Ngài nói. Chúng sanh phàm phu tạp niệm nó vô cùng vi tế. Cho nên là chúng ta cứ giữ cái trạng thái tâm không niệm gì, thì Hòa Thượng chỗ này Hòa Thượng nói phàm phu chúng ta không làm được. Chính bởi vì bạn không làm được, cho nên dạy bạn đem tất cả các vọng niệm, các ý niệm bỏ đi, chỉ nghĩ đến một niệm. Dùng một niệm này để đối trị đến, để đối trị đó tất cả các vọng niệm khác, các niệm vạn niệm. Dùng một niệm để đối trị vạn niệm. Dùng một câu A Di Đà Phật để thay đổi đi tất cả những vọng niệm khác. Thật ra chúng ta ngồi niệm Phật chỉ cần tí xíu thôi thì miệng niệm, miệng có niệm Phật đó, nhưng tâm chúng ta đã chạy rong rồi. Thậm chí chúng ta ngồi trước Phật, niệm Phật, mà trong đầu chúng ta đang chiếu phim 3D chúng ta xem. Tất cả những hình ảnh, những cảnh tượng ở khắp mọi nơi nó đều hiện bày ở trong não, trong biển não của chúng ta. Trong tiếng Hoa gọi là não hải. Não hải là trong cái biển não. Tại sao gọi là biển não? Vì nó quá mênh mông rộng lớn và nó muôn trùng muôn ngàn hình vạn trạng ở trong cái biển não đó. Thì làm gì giữ cái tâm thanh tịnh được, giữ cái tâm không vô niệm được? Cho nên chỉ có dùng một niệm để đánh bạc muôn niệm, dùng một niệm để thay thế tất cả các niệm. Làm như vậy mà còn không làm được, ở đó mà ngồi để cái niệm không không. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói hệ tâm nhất Phật, có nghĩa là chói buộc chặt cái tâm mình vào một vị Phật, chính là Bồ Tát Đại Trí ở trên kinh Lăng Nghiêm nói cho gọi đủ hết tên là gì? Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chư. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta cái gì? Ức Phật. Có nghĩa là Phật đến nay đã, từ ngày dịch diễu hòa thượng đến nay là hơn 10 năm. Trước đó 5 năm biết đến pháp niệm Phật. Và đến nay đã mười mấy năm, gần 20 năm rồi. Chỉ nghe một câu A-di-đà Phật, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, và chỉ nghe một vị thầy chuyên giảng, chuyên tu, chuyên hoằng tịnh độ. Thế mà cảnh giới của tâm đến bây giờ vẫn loạn động. Ngồi đó tưởng chừng như mình niệm Phật, nhưng thật ra chỉ là miệng niệm. Tâm không có ức Phật, tâm không có nhớ Phật. Chỉ là miệng niệm Phật chứ tâm không có nhớ Phật. Vậy thì cái đó đâu phải là niệm Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, ngay hiện tại và tương lai nhất định thấy Phật. Nhưng cái này là chỉ là miệng niệm Phật nhưng mà không có nhớ Phật. Tôi nhớ có một lần ở Nha Trang, tôi có giảng cái đề tài là Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn, không được gián đoạn. Cái đề tài này, tôi nhớ cái khoảng thời gian đó, tôi dịch Kinh Vô Lượng Thọ đến khoảng 20 đĩa gì đó. Thì tôi thấy Hòa Thượng nói, thấy hay quá, tôi đem đến tôi chia sẻ. Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Phật tâm là tâm của Phật. Vậy thì một hành giả niệm Phật phải dùng cái tâm Phật để niệm Phật. Thì tâm Phật là tâm gì? Nếu mà ta không dùng cái tâm Phật để niệm Phật thì ta chỉ niệm suông mà thôi. Đúng như Tổ sư Đại Đức đã nói, đau mồm gác khổng chỉ uổng công. Phải dùng tâm Phật để niệm Phật. Tâm Phật là tâm thanh tịnh. Tâm Phật không có tham sân si. Còn dùng cái tâm phàm phu, tâm tham sân si, tâm nhiễm ô, tâm tài sắc danh thực thì nhộm đắm, thì đúng là niệm Phật như nhai chầu. Thì làm sao mà được thanh tịnh, được an lạc? Cái đĩa mà Phật hiệu có thể gián đoạn nhưng Phật tâm không được gián đoạn hiện giờ vẫn còn ở trên YouTube. Hòa Thượng nói nhớ Phật, niệm Phật không được gián đoạn thì đây mới gọi là công phu. Công phu là nói không được gián đoạn. Không được gián đoạn cái gì? Không được gián đoạn câu Phật hiệu. Nhưng mà hàng ngày chúng ta gần như là gián đoạn. Bồ Tát Đại Thế Chí trong niệm Phật Viên Thông Chương, Ngài dạy chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật thì thành Phật rồi. Trên phỏ chứ chẳng phỏ là. Thấy Phật thì là thành Phật rồi. Tưởng chừng như dễ tu. Có người cho rằng cái pháp niệm Phật là một cái pháp thấp kém. Gần đây tôi nghe một câu, một cái vị nói ta hãy để tâm rộng rang, hòa nhập tâm mình vào trong vũ trụ bao la. Ôi trời, nghe nó thanh thoát quá. Nhưng mà trong tâm đầy phiền não, tham sân si ngũ dục lục trần, đó nó còn tràn đầy ở đó mà nói để tâm mình thanh tịnh, hòa nhập vào hư không, hòa nhập vào trong vũ trụ. Nghe tưởng chừng như mình đã hòa nhập thật, nhưng rồi cuối cùng sao mình vẫn là mình à. Cho nên là cái chỗ này đa phần là mình tự gạt mình. Nhưng phải nhìn thực tế vào cái hiện tại nội tâm của mình. Mình phải nhìn thẳng vào trong cái diễn biến của tâm mình, xem coi từ ngày mình phát tâm niệm Phật đến giờ, những cái tập khí phiền não xấu ác của mình đó, nó đã giảm được mấy phần trăm rồi. Thì đó mới chính là có công phu đấy. Chứ đừng có nói là tôi mở là đã từng ở trong Phật thất 30 ngày, 60 ngày hay 100 ngày. Đó chẳng nói lên việc gì cả. Cũng giống như lâu rồi, có một Phật tử nói với tôi rằng cái chị đó mới đi Phật thất về, tâm thanh tịnh lắm. Lúc nào lỗ tai cũng nghe được tiếng niệm Phật đó. Đạt được nhất tâm bất loạn rồi. Về tới nhà hỏi, ba mày đâu rồi? Thì đứa con nói, từ ngày mày đi về ba đâu có nhà. Là bà tỏi lên tâm, bà nổi lắm. Bà nổi tâm bành lục tặc lên. À. Hiện nguyên hình. Tưởng là là nàng tiên, ai ngờ đâu trở thành hồ ly liền. Cho nên công phu chính là ở chỗ hàng phục được tập khí nội tâm của mình mới là chính. Có một số đồng tu biết được chỗ tốt của niệm Phật, cũng rất muốn niệm Phật, thế nhưng không niệm được. À, cho nên Hòa Thượng nói nha, niệm mấy câu thì liền quên mất. Ở chỗ này mình đừng có hiểu lầm là mình niệm mấy câu mà Hòa Thượng nói niệm mấy câu là quên mất. Có nghĩa là mấy câu mình có sự kiểm soát của tâm mình. Có nghĩa là niệm mấy câu đầu là còn nhớ Phật, niệm Phật. Còn đến mấy câu sau là gì? Chỉ là miệng niệm Phật mà thôi. Cũng giống như mình cầm cái viên bi ấy, mình đẩy nó ra cái mặt phẳng, thì cái viên bi nó cứ lăn mí, lăn hoài. Mình tưởng rằng cái viên bi nó vẫn còn, nó còn lực của đẩy. Không phải, nó chỉ là lăn theo quán tính. Cũng giống như niệm Phật, có nhiều có bà cụ cầm sau chuỗi niệm này nè, thấy lần chuỗi liên tục. Tôi mới nắm sao chỗ lại, tôi nói cụ đang làm gì? Nếu con đang niệm Phật, nó cụ niệm thầy nghe coi. Hoàn toàn khác. Vậy thì biết được rằng ta chỉ niệm được mấy câu đầu là niệm Phật. Còn mấy câu sau thì miệng niệm, hữu khẩu vô tâm, có miệng mà không có tâm rồi. Chính cái chỗ đó mà tại sao hành trì phải dài lâu để huân tập cái tâm mình lại. Mình thấy Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật. Mình thấy cái thời gian đó để cảnh báo cho mình. Hôm tôi về kinh Quan Nghiêm Áo Chỉ, Hòa Thượng nói một câu mà tôi cũng giật mình. Hòa Thượng nói 36 năm không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, Thế mà phiền não trong tôi vẫn khởi. Wow! Ngài là 36 năm chuyên trì, chuyên hoằng tịnh độ, chuyên niệm một câu A-di-đà Phật. Mà Ngài nói 36 năm, vậy mà trong tâm tôi vẫn phiền não khởi lên. Vậy bây giờ mình niệm Phật được bao lâu? Có chuyên nhất được như Ngài không? Mà Ngài còn nói như vậy. Câu nói này là Ngài nói ở trên đài truyền hình Hoa Tạng, lúc Ngài giảng kinh Quan Nghiêm Bảo Trì. Niệm mấy câu thì quên mất. Thì lại đến hỏi tôi. Và thượng nói có mấy đồng tu đến, mới đến hỏi Ngài: Trần Bảo Bạch, việc này phải làm sao? Hỏi Hòa Thượng là: con niệm mấy câu thì con quên mất rồi, vậy thì việc này con phải làm sao? Hòa Thượng: các vị phải nên biết, đây chính là nghiệp chướng. Nghiệp chướng nó đang hiện hành. Những cái tập khí phiền não xấu ác nó khởi lên, nó làm cho mình chánh niệm bị rớt mất. Hòa Thượng nói là do cái bản thân của bạn có chướng ngại. Mà có nghiệp chướng thì phải làm sao? Hòa Thượng nói tốt nhất nên tham gia pháp hội niệm Phật, nương vào lực đại chúng, nhờ lực đại chúng mà đề khởi có Phật hiệu. Pháp hội niệm Phật là y chúng, nương theo chúng, nhờ đại chúng, mọi người cùng nhau niệm, chính là Phật hiệu của bạn sẽ được đề khởi, được nhắc nhở. Lúc chúng ta ngồi ta bị quên đi thì đại chúng niệm Phật chúng ta nhắc thức chúng ta. Dùng cái phương pháp này để nhắc nhở chính mình. Nhưng thật sự pháp hội niệm Phật ngày nay tìm được người trí đồng đạo hợp thì phải nói là rất khó. Phải là người có công phu đồng đẳng, cái hiểu biết về Phật pháp đồng đẳng thì cái pháp hội đó nó mới thù thắng. Một cái pháp hội mà những người tu hành quá nhiều, những người mới thì nó làm cho mình động loạn. Cho nên ngày nay nương chúng, nhờ chúng thì phải nói là cũng là một việc rất khó, không dễ đâu. Hiện tại vẫn còn một phương pháp, chính là dùng, Hòa Thượng nói dùng cái máy niệm Phật để mang theo bên mình. Lúc nào cái máy niệm Phật cũng nhắc nhở mình. À, chính là dùng một cái máy niệm Phật. Hòa Thượng nói chứ có phân phạm mấy hồ ta. Cái phương pháp này rất là diệu dụng. Dùng cái phone để nhét vào lỗ tai, để bít đi cái lỗ tai mình đi, không nghe thị phi, không nghe phải quấy tốt xấu, mà trong lỗ tai mình chỉ nghe một câu Phật hiệu. Vậy thì chúng ta nhắc nhở chúng ta không quên đi câu Phật hiệu. Thật sự đây là một cái điều mà mình thấy bản thân tôi hàng ngày, có thể nói là thậm chí cả ngày quên đi câu Phật hiệu. Vì nhiều việc quá rồi tự nhiên quên mất. Tính trực nhớ là cả ngày nay mình không có niệm Phật à. Cho nên Hòa Thượng đưa ra cái phương pháp này là rất tuyệt vời. Vì thật ra cái máy đó, nó không có thị phi nhân ngã. Nó không có tốt xấu, nó không có bình luận gì cả. Nó chỉ phát ra một câu Phật hiệu điều điều để cho mình nhắc mình thôi. Còn nếu bây giờ ở trong một cái pháp hội, mà pháp hội ngày nay thì sao? Ở trong miền Nam gọi là bà tám nhiều quá. Ở miền Bắc thì gọi là buôn dưa lê đó. Cho nên pháp hội niệm Phật, muốn tổ chức một pháp hội niệm Phật, phải là những người trí đồng đạo hợp, tín nguyện như nhau, đạo tâm như nhau, kiến giải như nhau thì không dễ. Cho nên Hòa Thượng nói dùng cái phương pháp này tốt. Từ hai thời đến sáu thời Phật hiệu không gián đoạn. Hai thời có nghĩa là 8 tiếng, một thời là 4 tiếng, hai thời là 8 tiếng, sáu thời là 6/24/24 là suốt 24 giờ không gián đoạn. Cũng giống như cho người ta mang một cái máy Phật, niệm Phật trên người ta, suốt ngày ta đều nghe câu Phật hiệu. Thì đó là những người chuyên đi vào công phu niệm Phật. Hòa Thượng dạy chúng ta phải chú trọng ở chỗ trì danh niệm Phật. Ngài nói mình phải chú trọng ở chỗ trì danh niệm Phật. Chỗ này Hòa Thượng nói chúng ta lắng nghe, chỉ có cái phương pháp này mới có thể giúp bạn ngay trong đời này có được cái thành tựu chân thật. Ý đó là chỉ có cái phương pháp này thì bạn mới chân thật có được thành tựu. Mình phải lắng nghe cho kỹ bậc đại đức dạy mình tu hành như thế nào. Nghe một cách qua lo, hành trì một cách sơ sài, cuối cùng làm chẳng kết quả. Rồi đây là cũng có một cái câu này. Cũng có người nói chỗ tốt của niệm Phật nhiều nhất, chỗ giúp nhất, chỗ mà tốt nhất chẳng qua là giảng sanh. Một người nói nha, đó là việc của đời sau. Nhưng cái vấn đề hiện tại không thể giải quyết được. Có nghĩa là một số người lập luận đó, chỗ tốt của niệm Phật chính là giảng sanh. Nhưng mà đó là việc của đời sau, còn vấn đề trong hiện tại này không giải quyết được. Như Hòa Thượng nói nè, cái quan niệm này là sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Cái ý niệm này của họ gọi là vọng tưởng. Chúng ta chấp trì danh hiệu, chúng ta trì danh niệm Phật là dùng một cái câu Phật hiệu này để thay thế đi vọng tưởng, để đánh bạc đi những vọng tưởng của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải nên biết khi vọng tưởng không còn nữa thì tâm thanh tịnh của chúng ta liền hiện tiền. Mà khi tâm thanh tịnh hiện tiền rồi thì sao? Thì trí tuệ bát nhã đầy đủ trong tự tánh liền hiện tiền. Cái trí tuệ, cái chỗ này, khi chúng ta đọc kinh, tu học, thậm chí ngay trong cuộc sống đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày đều có trí tuệ. Khi ta trì danh Phật hiệu, vọng tưởng nó đã bị ít đi rồi, nó bị thấp nhất rồi, thì tự nhiên cái trí tuệ này hiện bày. Mà trí tuệ nó sáng suốt thì tất cả trong cái những cái đối nhân sự thế tiếp vật của mình là nhờ cái trí tuệ mà ứng xử. Dùng cái trí tuệ soi sáng tất cả những hành khởi tâm động niệm của chúng ta. Như chỗ này nè, như Lục Tổ Quy Năng đã nói, thường sanh trí tuệ. Khi mà có trí tuệ rồi thì làm bất cứ việc gì, ta làm bất cứ việc gì đều là sao? Đều là tận tâm tận lực mà làm, không còn rơi vào cái sự được mất thành bại hơn thua mà làm nữa. Ta gọi những cái được mất hơn thua thành bại làm thì lúc đó ta làm gần như không có, không phải ta làm, không làm mà làm, làm mà không làm, đạt cái trạng thái đó thì làm gì có mệt. Thì tất cả những vấn đề ở hiện tiền này đều được giải quyết hết. Nó tại sao mà không giải quyết? Khi mà có trí tuệ rồi thì đều tận tâm tận lực làm tất cả các việc, mà tất cả các việc gì làm ra đều được viên mãn, đều được tốt đẹp. Cái chỗ này tôi có thể hỏi được. Mấy năm gần đây, gần như tất cả những cái sự tổ chức khóa tu, khóa học cho các con hay lễ tri ân cha mẹ đều thành công, đều tốt đẹp cả. Và thầy nói, do đây có thể thấy người chân thật niệm Phật hiện tại họ đạt được cái lợi ích thật sự không thể nghĩ bạc. Dùng cái vật hiệu để đánh bạc tất cả các vọng niệm thì tâm mình đã định rồi. Mà tâm định thì trí tuệ nó bừng sáng. Thì tất ta giải quyết bất cứ một việc gì là điều ở trên cái trí tuệ mà làm. Thì những việc đó thật sự là làm việc gì cũng được tốt đẹp, được viên mãn. Thật sự ta làm từ lâu, tất cả khởi tâm đồng niệm của chúng ta là điều rồi, là dính ở chỗ được mất, hơn thua, lời lỗ. Mà nếu ta rời khỏi những cái sự được mất, hơn thua, lời lỗ mà làm xem, làm cái khoa này. Cho nên cái chỗ này, người mà chân thật có hành trì như lời của bậc đại đức dạy thì chắc chắn sẽ thu hoạch được lợi. Tôi thấy ngày nay có nhiều người hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, nghe hòa thượng nói là phải tu giới định huệ hành tâm phước lục độ rồi tứ nhiếp pháp cái gì đó. Họ nói một lúc mà làm còn phải xem, họ dồn ra một lúc bài ra 5-7 chương mục. Họ nói thấy nó như vậy thì làm sao mà làm? Thật ra từng cái ở trong cuộc sống thường ngày, tự khác cái giai đoạn nào thì nó tương thích là cái đó. Thí dụ như khởi tâm động niệm của mình khởi tâm động niệm thì mình dùng cái thập thiện mình xem có khởi tâm động niệm nó có đúng thập thiện hay không. Khi đối nhân sự thế tiếp vật thì mình dùng cái gì? Dùng lục hòa, dùng tứ nhiếp pháp. Còn khi mình tu hành, mình niệm Phật thì mình dùng những lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ xem mình làm có tương ứng với kinh đã dạy không. Còn ngày nay người học Đệ Tử Quy thì còn càng chi tiết hơn. Trong Đệ Tử Quy là 113 điều đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày, nó cặn kẽ chi tiết hơn để mình hành trì cho nó rút ra. Chúng sinh ngày nay mà nói, nếu như một người mà đem tứ nhất pháp mà đối xử với anh em, dùng cái lục hòa mà đối xử trong gia đình, nó còn hơn xa, vượt xa hơn cái Đệ Tử Quy nhiều. Nhưng bây giờ Đệ Tử Quy nói gì? Lời nhường nhịn tức giận mất. Hả? Nó gần gũi hơn, nó thiết thực hơn. Tiền của nhẹ quán nào sanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Anh em thuận hiếu trong đó, Cho nên nó có cái gì là chống trái đâu. Cho nên gần đây tôi khuyên các đồng tu là con chuyên tâm niệm Phật mà con học Đại Tứ Quy như vậy có sang tạp không? Tôi nói có gì sang tạp đâu. Chúng ta còn đối nhân sự thế tiếp cho hàng ngày. Chúng ta còn ở trong cái sự đối đãi mà. Khi nào mà chúng ta lên núi rồi đó, một mình chúng ta không còn đối tiếp xúc người khác nữa, thì chúng ta chuyên trì danh hiệu. Còn hằng ngày chúng ta phải đối nhân sự thế tiếp vật. Hằng ngày mình đối mặt với cha mẹ, mình đối mặt với làng xóm, mình đối mặt với vợ, với chồng, mình đối mặt với bè bạn, mình ứng xử làm sao cho nó chuẩn mực. Mà muốn ứng xử chuẩn mực thì phải dùng cái chuẩn mực của người xưa, đó chính là Đệ Tử Quy. Còn thập thiện, hằng ngày mình kiểm soát cái khởi tâm động niệm mình, xem có nó phù hợp với tiêu chuẩn 10 thiện mà trong thập thiện nghiệp đạo đã dạy hay không. Còn cái đối với pháp tu thì phải lấy kinh Vô Lượng Thọ để xem có mình tu nó có đúng cái tiêu chuẩn mà trong kinh đã dạy hay không. Mình xem coi nếu mình tu hành đúng như kinh Vô Lượng Thọ dạy được 20%, vậy thì mình được hạ phẩm hạ sanh. Mà nếu mình làm được đúng 100%, vậy thì mình được thượng phẩm thượng sanh. Từ lâu các đồng tu chúng ta, nhiều người niệm Phật không thành công, thậm chí niệm Phật mà người ta thấy người ta ghét, thậm chí người trong nhà cũng ghét. Vì sao vậy? Vì không biết cách để đối nhân xử thế tiếp vật như thế nào cho đúng. Vừa rồi có một đạo tràng niệm Phật, phải nói là tinh chuyên, gọi là đầy hào khí, đã mời tôi đến để mà giảng Đệ Tử Quy, giảng chuyên tâm, như là chuyên sâu về pháp tịnh độ, và sau đó giảng Đệ Tử Quy. Tôi đã có buổi giảng phải nói là rất hoan nghị, và cả đạo tràng cần cầu mong tôi đến để mở lớp Đệ Tử Quy giảng dạy. Tôi nói tôi về miền Nam, khi nào tôi ra thì tính tiếp. Tôi không hứa. Tại vì trước đây mình ở nơi đó mà đã nhiều năm, chẳng ai, họ không mời. Bây giờ đến lúc mình đi rồi thì mình hứa khi nào mà mình nói khi nào đủ duyên thì tiếp tục. Cho nên nhiều người hiểu, nhiều đồng tu ngày nay đang rất là không lý giải được, sợ xen tạp. Như bản thân tôi đây, cả đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, cả đời nay đã đời chỉ nghe một mình danh Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Điều đó không bao giờ thay đổi. Và bao nhiêu năm nay tôi bôn ba khắp miền Nam Bắc, thành lập bao nhiêu trường dạy đạo đức cho các con, tổ chức bao nhiêu lớp học cho người lớn, tổ chức rất rất nhiều những lễ tri ân cha mẹ lớn nhỏ, có sen tạp đó. Tôi làm xong rồi tôi đi mất, chả biết mình làm đã làm cái gì. Thậm chí đến giảng rồi có người hỏi lại tôi, hôm nay già thầy giảng cái đề tài đó để tên là gì thôi, biết đâu, nghe lại đi coi trong đó gì nói gì, biết đâu bây giờ hỏi lại tên không biết. Thật ra tôi chưa phải đạt đến cái chỗ mà làm mà không làm, không làm mà làm, chưa phải đạt đến cái tập đó đâu. Nhưng mà đã từ lâu đặt ở cái vị thế là làm mà không hề có cái tâm được mất, cái tâm lời lộ. Mà từ lâu tôi đặt cái tâm là lỗ trắng, tôi dùng cái từ là lỗ trắng, Nó dùng đem hết tâm lực, đem hết tài lực đến đó để mà cống hiến cho người ta rồi ra về. Mình không đạt được cái tâm gọi là làm mà không làm, không làm mà làm, không đạt được cái tâm đó. Nhưng mà từ lâu tập làm cái là dùng tất cả những tâm lực, những gì mình biết được, có thể nói được cho người ta nghe, nói hết. Và tất cả những gì có thể cho tặng được, tặng hết. Và ra về. Thậm chí về mà còn trốn về nữa. Như vậy thì nó tâm nó tự thẳng, tự khắc nó được, tự an lạc. Cho nên có nhiều người tôi thấy họ phân vân, họ sẽ xen tạp. Thật ra ngoài cái chuyện mà hành trì bản thân ra, giống như tôi tri ân mà khóc nhiều quá, sanh ra luyến ái, tôi mới hỏi vậy chứ bình thường không có tri ân có luyến ái không? Ái đủ thứ, luyến đủ điều, mà thậm chí dính mắc hơn người ta nhiều nữa. Chứ chỗ này thì không thể một ngày một buổi mà nói hết được. Cho nên tôi muốn vận dụng cái cuốn, cái chuyên đề của Hòa Thượng Tịnh Không. Cái cuốn này hôm nay sao mỏng vậy? Thật ra nó dày nè. Đem đi lâu ngày tôi sợ nó hư. Cho nên tôi đem tôi photo ra. Tôi photo mỏng 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 tôi đem đi đâu. Tôi mang cuốn này nó có hư, nó có mất, còn không sao. Cái bản gốc còn. Cho nên nó mỏng vậy. Cho thật ra cuốn nó dày. Bìa cứng đẹp. Bây giờ tôi đem photo lại. Vâng, chúng ta nghỉ. Xin mời chúng ta cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.
A Di Đà Phật.